Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A được mời điều trần về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Dân Thủ Thiêm chất vấn ca sĩ Mỹ Linh vì ủng hộ dự án nhà hát giao hưởng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ diễn ra sau kỳ bầu cử quốc hội giữa kỳ tháng 11. Và con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat được Tòa án Thái Lan cho tại ngoại trong vụ rửa tiền.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 10 tháng 10, bão Michael mạnh lên thành bão cấp 4, có sức tàn phá lớn, có thể gây chết người ngoài khơi bang Florida trong vùng vịnh Mexico, nơi những con sóng cao 4 mét và gió mạnh 220 km/h. Hãng tin Reuters cho biết có đến 500.000 người bắt buộc phải di tản theo cảnh báo của chính quyền. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo rằng bão Michael với sức gió mạnh 140 dặm giờ, tức 220 km/h, và có sóng cao tới 4 mét, đổ bộ vào dải đất phía Bắc hay vùng Big Bend của bang Florida. Thống đốc Florida Rick Scott thông báo trên Twitter vào sáng ngày thứ Tư, đây là cơ hội cuối cùng để quý vị sơ tán trước khi tình trạng trở nên xấu đi trong vòng vài giờ tới. Một số tác động ban đầu đáng kể nhất của bão Michael là ảnh hưởng đến hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi. Các nhà sản xuất của Mỹ ở vùng vịnh đã giảm sản lượng dầu khoảng 40% và sản lượng khí đốt tự nhiên 28% hôm 9 tháng 10, Cục An toàn và Môi trường cho biết. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho toàn bộ tiểu bang Florida, cấp các nguồn lực của liên bang hỗ trợ cho nỗ lực của tiểu bang và địa phương đối phó với thiên tai. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9 tháng 10 cho biết hội nghị thượng đỉnh thứ hai giữa ông với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra sau các cuộc bầu cử quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 11. Nói chuyện với các nhà báo trên chuyến bay tới Iowa để dự một cuộc tập hợp chính trị, ông Trump nói, cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra sau các cuộc bầu cử giữa kỳ, tôi không thể đi trong lúc này. Trước đó, trong cùng ngày, ông Trump nói với các phóng viên rằng hiện các kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh thứ nhì đang được xúc tiến và ông cho rằng đã có tiến bộ đáng kinh ngạc trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và đất nước Bắc Á bị cô lập từ lâu nay. Ông nói Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có một cuộc đàm phán tốt đẹp với ông Kim Jong-un hồi cuối tuần rồi và hiện hai bên đang cân nhắc 3 hoặc 4 địa điểm tiềm năng cho cuộc gặp thượng đỉnh. Ngoại trưởng Pompeo lặp lại những nhận xét của ông Trump trong cuộc tiếp xúc ngắn với báo chí khi ông ghé qua Tòa Bạch Ốc vào chiều ngày thứ Ba. Dù còn một chặng đường dài phải đi và nhiều công việc phải làm, nhưng hiện nay chúng ta có thể thấy một con đường mà chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tối hậu là giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và có thể kiểm chứng được. Ông Trump và ông Kim đã có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 năm nay. Tại cuộc gặp lịch sử đó, ông Kim hứa sẽ làm việc để giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, hành động của ông, theo các chuyên gia, chưa đáp ứng được những đòi hỏi của Washington về một danh sách toàn diện các kho vũ khí và các cơ sở của nước này và những bước không đảo ngược được để từ bỏ vũ khí hạt nhân có thể đe dọa nước Mỹ. Ông Trump ca ngợi những tiến bộ đạt được cho đến nay, nhưng các chuyên gia tỏ vẻ hoài nghi về những gì Ngoại trưởng Pompeo đã đạt được trong chuyến đi lần thứ tư, là chuyến đi mới nhất đến Bình Nhưỡng. Các chuyên gia này cho rằng lãnh tụ Triều Tiên dường như chỉ kéo dài thời gian và lặp lại những lời hứa cũ.
Hôm 10 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama là bất lực và không ngăn được Trung Quốc trong việc mở rộng ảnh hưởng trên Biển Đông. Ông Trump còn nói rằng Hải quân Trung Quốc đang đặt ra thách thức mang tính đối đầu với Hoa Kỳ trong khu vực. Thời báo Economic Times cho biết, Tổng thống Donald Trump đưa ra bình luận trên sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo báo cáo cho ông về kết quả cuộc họp với lãnh đạo cao cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh trong tuần này. Ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, chính quyền Obama đã bất lực về Biển Đông. Ông Trump nói rằng Hải quân Trung Quốc hiện đang đặt ra một thách thức mang tính đối đầu cho Mỹ trong khu vực đang có tranh chấp. Trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo thăm Bắc Kinh, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng Trung Quốc đang gửi cho ông một thông điệp, nhưng những thông điệp đó không có tác dụng. Ông nói thêm rằng, trong chuyến thăm Bắc Kinh, ông Mike Pompeo được đối xử rất tốt, theo kênh truyền hình NDTV. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nói rằng, cuộc họp của ông Pompeo ở Trung Quốc không đạt kết quả lớn.
Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch chưa từng có nhằm ảnh hưởng công luận Mỹ, trong khi các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 đang tới gần và đề ra mối đe dọa lâu dài lớn nhất đối với Mỹ, các quan chức an ninh của Mỹ nói hôm thứ Tư. Các thượng nghị sĩ thuộc Ủy ban An ninh Nội địa đã hỏi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen và Giám đốc FBI Christopher Wray về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump nói rằng Trung Quốc đang can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và hỏi liệu Bắc Kinh có đề ra mối đe dọa lớn hơn cho Mỹ hay không. Bà Nielsen nói với Ủy ban rằng có hai hình thức đe dọa đối với an ninh bầu cử của Mỹ từ các quốc gia khác là tấn công tin tặc hoặc gây gián đoạn cơ sở hạ tầng bầu cử, bao gồm danh sách đăng ký cử tri hoặc máy bỏ phiếu, và ảnh hưởng đến các chiến dịch tranh cử. Trung Quốc đang thực hiện một nỗ lực chưa từng có để ảnh hưởng đến công luận ở Mỹ, bà Nielsen nói. Chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc xâm nhập cơ sở hạ tầng bầu cử. Ông Ray đi xa hơn khi được hỏi liệu Trung Quốc có đề ra mối đe dọa lớn hơn Nga hay không, nước mà những hoạt động trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ là chủ đề của một cuộc điều tra liên bang rộng lớn, bao gồm việc liệu Moscow có thông đồng với ban vận động tranh cử của ông Trump hay không. Trung Quốc về nhiều mặt là mối đe dọa về phản gián lớn nhất, phức tạp nhất, lâu dài nhất mà chúng ta phải đối mặt, ông Ray nói. Nga đang cố gắng tìm lại vị thế sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ. Họ đang chiến đấu cuộc chiến của ngày hôm nay. Trung Quốc đang chiến đấu cuộc chiến của ngày mai. Ông Trump tháng trước cáo buộc Trung Quốc tìm cách can thiệp vào các cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 6 tháng 11, nói rằng Bắc Kinh không muốn đảng Cộng hòa của ông thắng cử vì lập trường quyết liệt của ông về thương mại. Ông không nhắc tới việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc của ông về Trung Quốc. Trung Quốc ngay lập tức bác bỏ trong cùng một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc. Trung Quốc phủ nhận những cáo buộc này, cũng như Nga đã nhiều lần phủ nhận. Ông Trump phủ nhận ban vận động của ông thông đồng với Nga để khuynh đảo cuộc bầu cử đưa ông vào Nhà Trắng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Ủy ban thuộc Nghị viện châu Âu chuyên trách thương mại quốc tế INTA thực hiện buổi điều trần công khai hôm 10 tháng 10 về Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Trong đó, một chuyên gia nhân quyền Việt Nam được mời phát biểu. Buổi điều trần có tên đầy đủ là các Hiệp định Thương mại Tự do và Bảo hộ Đầu tư giữa EU-Việt Nam lợi ích và giá trị, diễn ra tại Bruxelles, Bỉ vào cuối buổi chiều ngày 10 tháng 10 và được truyền trực tiếp trên trang web của Nghị viện châu Âu. Đại diện chính thức của Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Công Thương, phát biểu rằng chính phủ nước ông đã trình Quốc hội sửa đổi luật lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế, dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 11 năm 2019. Về vấn đề môi trường, Thứ trưởng Khánh khẳng định Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ môi trường và ông cho rằng Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA sẽ giúp Việt Nam làm được nhiều hơn nữa trong lĩnh vực này. Vấn đề thứ ba được đề cập đến trong bài phát biểu của ông Khánh là nhân quyền. Ông nói trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Việt Nam đã không bao giờ cam kết điều gì về nhân quyền vì WTO không tập trung vào nhân quyền. Vị thứ trưởng khẳng định nhân quyền nằm ngoài lĩnh vực chuyên môn của ông và nói thêm ông tin rằng các quan chức Việt Nam và EU sẽ kể được những câu chuyện tuyệt vời về kết quả hợp tác thông qua các hiệp định đối tác hợp tác của chúng ta và các diễn đàn khác, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết. Tiếp sau bài thuyết trình của Thứ trưởng Khánh là phiên thảo luận với tiến sĩ Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong tờ chương trình là chuyên gia nhân quyền đến từ Việt Nam, và các đại diện của Phòng Thương mại Châu Âu ở Việt Nam, Tổ chức Lao động Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Vận động Hành lang Business Europe. Tiến sĩ Quang A nhấn mạnh rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã xấu đi. Theo ông, EVFTA với đòi hỏi Việt Nam phải phê chuẩn nốt 3 công ước lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO sẽ giúp cải thiện nhân quyền. Nếu EVFTA được thông qua, EU sẽ có thêm đòn bẩy để gây sức ép với Việt Nam trong các cuộc đàm phán tương lai. Ngoài ra, EVFTA sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào nước láng giềng lớn hơn là Trung Quốc, ông Quang A phát biểu. Việt Nam và EU đã hoàn tất đàm phán hiệp định kể trên vào đầu tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính. Buổi điều trần được tổ chức trong bối cảnh từ đầu năm đến nay, các tòa án trong hệ thống chính quyền của Việt Nam liên tiếp tuyên các bản án nặng nề, thậm chí tới 15 năm tù đối với hơn 30 người về các tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hoặc tuyên truyền chống nhà nước. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội hôm 9 tháng 10 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về xu hướng Việt Nam gia tăng bắt giữ và kết án tù lâu năm đối với những người mà Mỹ coi là các nhà hoạt động ôn hòa. Trước đó, hôm 17 tháng 9, 32 nghị sĩ Liên hiệp châu Âu đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối, đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn EVFTA. Một đoạn trong bức thư gửi đến đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Federica Mogherini, và ủy viên thương mại của EU, bà Cecilia Malmström, viết rằng điều cấp thiết EU phải làm là nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng trước khi EVFTA được ký kết chính thức và phê chuẩn. Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần nỗ lực một cách thực tâm để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời cho thấy những cải thiện cụ thể trước khi nghị viện bỏ phiếu về hiệp định EVFTA. Nếu không, chúng tôi khó có thể bỏ phiếu chấp thuận để thông qua hiệp định, nhóm nghị sĩ nói trong thư. Tại buổi điều trần hôm 10 tháng 10, tiến sĩ Quang A cũng đưa ra một số kiến nghị. Thứ nhất, ông đề nghị là EU phải bảo đảm rằng Việt Nam sẽ ký và thông qua 3 công ước lõi của ILO. Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam cần được đóng vai trò là một trong các bên giám sát việc thực thi EVFTA một khi nó được thông qua. Vị đại diện cho xã hội dân sự Việt Nam cũng dành thời gian đề cập đến tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người mà đến nay đã ngồi tù 9 trong tổng số 16 năm tù vì bị chính quyền kết tội hoạt động nhằm lật đổ. Tiến sĩ Quang A gọi ông Thức là một doanh nhân cực kỳ thông minh và cũng là người ủng hộ EVFTA, và ông kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông Thức vào lúc này. Ông ấy là một tài sản quý giá, đừng để tài sản quý giá đó bị lãng phí ở trong tù, tiến sĩ Quang A phát biểu. Trong các bài viết trên Facebook cá nhân trước buổi điều trần, tiến sĩ Quang A cho hay chính quyền Việt Nam từng lo ngại về việc ông ra điều trần ở Nghị viện châu Âu nên đã tạm giữ và cấm ông xuất cảnh hôm 18 tháng 9. Tuy nhiên, dường như chính quyền đã có sự thay đổi về thái độ và cách tiếp cận khi ông lên đường bay đi Bruxelles hôm 8 tháng 10 mà không bị cản trở. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhà đầu tư.vn, nghị sĩ Bernd Lange, chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định sẽ diễn ra trong tháng 10 tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu-ASEM hoặc muộn hơn là vào tháng 11 tới. Ông nói thêm rằng nếu vì lý do nào đó làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm một năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu. Trang web của Nghị viện châu Âu hồi tháng 2 năm 2018 dẫn kết quả của một nghiên cứu đánh giá tác động của EVFTA cho thấy Việt Nam là quốc gia hưởng lợi lớn nhất trong các nước ASEAN với mức tăng 35% về xuất khẩu, 15% về GDP và 13% về lương bổng cho người lao động so với kịch bản không có EVFTA. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng giá trị trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Ngôi sao nhạc pop hàng đầu Việt Nam, ca sĩ Mỹ Linh, đang bị dư luận mạng xã hội công kích dữ dội vì chia sẻ quan điểm bảo vệ dự án xây dựng nhà hát giao hưởng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng, tức là khoảng 65 triệu đô la, ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong lúc một số người đề nghị mời diva này về ăn ở với dân oan một thời gian cho sáng mắt, thì các nạn nhân mất đất ở khu vực Thủ Thiêm nói với VOA rằng họ muốn gặp trực tiếp ca sĩ Mỹ Linh để hỏi rõ lý do vì sao cô ủng hộ cho việc xây dựng nhà hát trên xác người này. Bà Trương Thị Yến, một đại diện của nhóm dân oan Trường Thịnh Thủ Thiêm, bức xúc nói với VOA.
Cô ca sĩ Mỹ Linh nó đang ở chỗ nào? Cô cần gặp cô đó. Lý do gì mà cô ủng hộ cái nhà hát đó? Mà trong khi tài sản của nhân dân chúng tôi bị cướp hết, bây giờ dân chúng tôi phải sống đầu đường, xó chợ, khổ sở, lầm than đó ra. Tài sản của dân không trả, mà chính quyền lại cực nhà hát trao hưởng 150 tỷ ở trên phần đất của dân chúng tôi. Cái nhà hát giao hưởng trên xác người, là trên mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân.
Trong ảnh chụp màn hình bài viết đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội của Facebooker Linh Mỹ Đỗ, tức ca sĩ Mỹ Linh, có đoạn viết: "Ngày xưa nhà mình thiếu đói quanh năm, gạo ăn đông từng bữa, mà đến kỳ lương mẹ vẫn mua hoa về cắm. Lọ hoa bé giản dị thôi mà nó ngời lên, cả góc nhà hy vọng. Tết thiếu miếng thịt nhưng chả thiếu cành đào đón xuân, tất thảy chỉ vì yêu cái đẹp thôi. Ai dám phán xét người nghèo không có cái quyền yêu cái đẹp?" Bài viết sau đó tiếp tục chia sẻ câu chuyện của một người khác kể về việc một nhóm nhà giàu là chủ các báo địa phương ở Mỹ đi tham quan các tỉnh nghèo bị ảnh hưởng chiến tranh ở Việt Nam. Trong nhóm này có một người thay vì tặng tập vở, bút, bánh quy, quần áo thì lại tặng những lọ nước hoa bé tí, xa xỉ cho những đứa trẻ nghèo. Cuối câu chuyện người viết nói rằng: "Các bạn phản đối xây nhà hát Thủ Thiêm, mình tôn trọng, nhưng đừng phản đối vì lý do dân không cần ba lê và nhạc giao hưởng. Ai cho các bạn quyền phán xét đó? Rất có thể nước mình bây giờ nhiều sự vô cảm, thô lỗ, vì ngày xưa có những nhà cách mạng vô sản đã nghĩ đúng như vậy. Dân chỉ cần cày cuốc, không cần ba thứ tư sản như ca hát múa may." Bài viết trên Facebook Linh Mỹ Đỗ đã được rút khỏi chế độ công khai cho mọi người xem, nhưng những tấm hình chụp màn hình đã được chia sẻ khắp nơi. Không ít nhà báo, giới trí thức tỏ ra bức xúc và đòi khơi lại vụ ca sĩ này đã xây biệt thự ở khu rừng cấm Sóc Sơn, Hà Nội trước đây. Facebooker An Nguyễn đề nghị cưỡng chế biệt thự xây trái phép này để ca sĩ Mỹ Linh hết múa mép. Bà Bích Phượng, một cư dân Hà Nội, nói với VOA rằng bài viết cho thấy quan điểm nghệ thuật vị nhân sinh của ca sĩ hàng đầu này quá kém. Bà nói:
"Cô ta cho rằng là một cái, tức là ý nào nói là người dân cũng có quyền, bất cứ ai, người dân nghèo nghèo cũng có quyền được hưởng những cái tinh túy của nghệ thuật. Nhưng mà cô ta không hiểu rằng là khi mà bụng đói, đúng không, rét, không có nhà để mà, thì còn gọi là tâm trạng đâu để mà thưởng thức nghệ thuật."
Bà Phượng nói thêm rằng nghệ thuật của những người nghèo có chăng chỉ là nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố, chứ không phải thứ nghệ thuật cao siêu mà bản thân những người trí thức ở thành phố cũng chưa chắc cảm nhận được. Bà nói thêm:
"Tôi tin chắc rằng ngay cả những quan chức của cái chính quyền này cũng không đủ trình độ để thưởng thức nhạc giao hưởng."
VOA đã liên lạc với ca sĩ Mỹ Linh để tìm hiểu thêm về quan điểm của cô, nhưng chưa nhận được trả lời. Những sai phạm nghiêm trọng trong việc quy hoạch đất cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đã đẩy hàng trăm người dân nơi đây lâm vào cảnh màn trời chiếu đất suốt gần 20 năm qua. Trong lúc sai phạm còn chưa được giải quyết, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lại đề xuất ý tưởng xây nhà hát trị giá 1.508 tỷ đồng và cho rằng công trình này là để đáp ứng và nâng cao trình độ thưởng thức của hơn 10 triệu dân. Các quan chức thành phố còn nhấn mạnh, đây là một nhu cầu cần thiết và cấp bách, mang tính biểu tượng của thành phố. Sau khi công bố công khai trên báo chí vào ngày 9 tháng 10, dự án nhà hát giao hưởng đã bị người dân phản đối mạnh mẽ. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự vô cảm của các quan chức, nhiều người đề nghị chính quyền hãy sử dụng tiền để xây bệnh viện, trường học, chống ngập lụt hay xây dựng những công trình dân sinh đang rất thiếu thốn tại thành phố đông dân. Bản thân những nạn nhân mất đất ở Thủ Thiêm nói rằng, chính quyền trước tiên hãy bồi thường công bằng những phần đất đã lấy của dân, rồi sau đó muốn xây gì thì xây. Bà Lê Thị The, một người mẹ đã có con trai chết vì thắt cổ sau khi ngôi nhà của bà bị cưỡng chế, nói với VOA.
Họ không quyền làm như vậy, chúng tôi phải đi kiện họ nữa.
Người phụ nữ 75 tuổi này tỏ ra nghi ngờ có âm mưu về tài chính trong dự án xây dựng nhà hát nghìn tỷ trên mảnh đất thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả máu của người dân.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Vị hôn thê của nhà báo Ả Rập Xê Út bị mất tích sau khi vào lãnh sự quán của nước này ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuần trước cho biết, vị hôn phu của bà trước đó có nói rằng ông lo ngại có thể gặp nguy hiểm, nhưng ông không sợ bất cứ điều gì xảy ra đối với ông tại tòa lãnh sự. Trong bài báo đăng trên Washington Post, bà Hatice Sengiz nói rằng chồng sắp cưới của bà, nhà báo Jamal Khashoggi, lần đầu tiên đến lãnh sự quán Ả Rập Xê Út vào ngày 28 tháng 9, rồi tuần trước đã trở lại lãnh sự quán theo lịch hẹn để lấy giấy tờ làm thủ tục kết hôn cho hai người. Và kể từ đó, ông mất tích. Bà Sengiz bày tỏ tin tưởng rằng nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm rõ chuyện gì đã xảy ra với ông Khashoggi và tiếp tục kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp làm sáng tỏ về sự biến mất của vị hôn phu của bà. Bà cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út công bố camera an ninh ở khu vực lãnh sự quán. Ả Rập Xê Út nói ông Khashoggi đã rời khỏi lãnh sự quán và bác bỏ cáo buộc từ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng ông đã bị ám sát ở trong lãnh sự quán. Nhà báo Khashoggi từ trước đến giờ chỉ trích chính phủ của quốc vương Salman và đã sống lưu vong tại Hoa Kỳ trong vòng một năm qua sau cuộc đàn áp bất đồng chính kiến của giới lãnh đạo ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Hôm 10 tháng 10, báo Sabah có lập trường ủng hộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã xác định được một nhóm 15 người Ả Rập Xê Út được cho là đã đến Istanbul vào ngày nhà báo Khashoggi bị mất tích và sau đó nhóm này đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ trong cùng ngày. Hôm 9 tháng 10, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nhà chức trách sẽ lục soát lãnh sự quán Ả Rập Xê Út nhưng chưa có thông tin chi tiết khi nào sẽ tiến hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại tòa Bạch Ốc rằng ông dự trù sẽ nói với Ả Rập Xê Út về vụ này.
Một tòa án Thái Lan hôm 10 tháng 10 cho phép con trai của cựu thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawat tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu baht, tức khoảng 30.000 đô la, sau khi bị kết tội rửa tiền, một vụ án mà những người ủng hộ ông cho là có mục tiêu chính trị. Những người ủng hộ gia đình Shinawat, bao gồm những người nghèo và cử tri vùng nông thôn, cáo buộc chính phủ quân nhân đang tìm cách trói buộc gia đình ông Shinawat và những đồng minh của họ trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào năm sau. Chính quyền quân nhân Thái Lan phủ nhận cáo buộc này. Panthongthe Shinawat, 38 tuổi, còn được biết với tên gọi thân mật là Ốc, đã tới văn phòng của Tổng chưởng lý cùng với cả hai người chị gái và nhiều thành viên của đảng Pue Thái do ông Thaksin hậu thuẫn để đối mặt với bản án. Luật sư Chumsai Sriafai của ông Panthongthe nói với Reuters rằng tòa án ấn định ngày 5 tháng 11 là ngày để thân chủ của tôi chấp nhận hoặc phủ nhận bản án. Ông Ốc luôn phủ nhận không làm bất kỳ điều gì sai trái trong vụ việc này. Ông Panthongthe từ chối trả lời các câu hỏi của các phóng viên. Sau khi được tại ngoại, tòa án ra lệnh cho ông Panthongthe không được rời khỏi Thái Lan mà không có sự cho phép. Trong một tuyên bố trước đó, Tổng chưởng lý nói ông Panthongthe Shinawat sẽ bị truy tố về tội rửa tiền và âm mưu rửa tiền với số tiền 10 triệu baht. Năm ngoái, chính quyền chính thức buộc tội ông Panthongthe nhận khoản tiền 10 triệu baht, tức 304.000 đô la trong năm 2004 liên quan đến một vụ tham nhũng trước đó về khoản nợ gian lận 9,9 tỷ baht của ngân hàng Krung Thái thuộc sở hữu nhà nước khi cha của ông còn là thủ tướng. Nếu bị kết tội, ông Park Song-tae có thể phải chịu án tù lên đến 10 năm. Thời hạn 15 năm cho vụ án này sẽ hết hạn vào năm tới nếu ông Park Song-tae không bị đưa ra tòa. Tôi tin rằng ông Ok không biết số tiền mà ông nhận được là từ những việc làm sai trái, thành viên đảng Watanamuwaoshuk nói với các phóng viên. Cựu thủ tướng Thaksin, người lãnh đạo phong trào dân túy chống lại giới quyền uy, đã thống trị nền chính trị Thái Lan hơn một thập kỷ qua. Ông hiện đang sống lưu vong sau khi trốn khỏi Thái Lan để thoát một bản án tù vì bị kết án tham nhũng sau cuộc đảo chính năm 2006. Em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, bị lật đổ khi đang là thủ tướng vào năm 2014 và đã rời Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái để tránh bị kết án trong một vụ án hình sự mà bà cho là có mục tiêu chính trị. Sau đó, bà Yingluck bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam.
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm thứ Tư tuyên bố sẽ tăng cường an ninh quốc gia, nói rằng chính phủ của bà sẽ không khuất phục trước sự áp bức của Trung Quốc trong khi Bắc Kinh gia tăng sức ép để khẳng định chủ quyền đối với hòn đảo tự trị này. Những phát biểu của bà Thái được đưa ra vài tuần trước các cuộc bầu cử địa phương khắp hòn đảo này vào cuối tháng 11, được xem là tín hiệu báo trước thành tích của đảng cầm quyền của bà trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2020. Vào thời điểm này, hăm dọa và áp lực ngoại giao của Trung Quốc không chỉ làm tổn hại mối quan hệ giữa hai bên, mà còn thách thức nghiêm trọng sự ổn định hòa bình ở eo biển Đài Loan, bà nói trong một bài phát biểu nhân ngày Quốc khánh ở Đài Bắc. Đài Loan sẽ tăng ngân sách quốc phòng hàng năm để đảm bảo họ có thể bảo vệ chủ quyền của mình, bà Thái nói, bằng cách nâng cấp năng lực quân sự và sự tự túc, bao gồm việc tiếp tục phát triển các máy bay và tàu ngầm huấn luyện tiên tiến trong nước. Trung Quốc, nước coi Đài Loan là một tỉnh ly khai, đã gia tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Đài Bắc, dẫn tới một giai đoạn khó khăn cho Tổng thống và đảng Dân Tiến của bà. Ba cựu đồng minh của Đài Loan, El Salvador, Burkina Faso và Cộng hòa Dominica, đã quay sang thiết lập bang giao với Bắc Kinh trong năm nay, và quân đội Trung Quốc đã đẩy mạnh các cuộc tập trận bao vây Đài Loan, điều mà Đài Bắc đã lên án là sự hăm dọa. Đài Loan phải hợp tác với các nước để xây dựng một liên minh bảo vệ dân chủ, bà Thái nói. Cảm ơn Nghị viện châu Âu và Mỹ về sự ủng hộ của họ. Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán cho Đài Loan những phụ tùng thay thế cho các máy bay chiến đấu F-16 và các máy bay quân sự khác trị giá tới 330 triệu đô la, một bước đi mà Trung Quốc nói là gây nguy hại cho sự hợp tác Trung-Mỹ. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để buộc Đài Loan khuất phục dưới quyền kiểm soát của mình và thường xuyên gọi hòn đảo này là vấn đề nhạy cảm nhất trong mối quan hệ của họ với Mỹ. Quan hệ với Bắc Kinh đã tụt dốc mạnh kể từ khi bà Thái nhậm chức vào năm 2016. Trung Quốc nghi ngờ bà muốn thúc đẩy độc lập chính thức, một lằn ranh đỏ đối với Bắc Kinh. Về phần mình, bà Thái đã nhiều lần nhấn mạnh việc duy trì hiện trạng kể từ khi lên nắm quyền. Hôm thứ Tư, bà kêu gọi một nỗ lực đa quốc gia để chống lại một số hình thức xâm nhập, chẳng hạn như việc lan truyền những tin vịt được thực hiện bởi một số nước mà bà không nêu tên. Tôi muốn cam kết với tất cả mọi người rằng chúng ta sẽ không liều lĩnh gia tăng sự thù địch, nhưng chúng ta sẽ không khuất phục hay quy hàng, bà nói.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.